Thứ năm, tuần hai, phục sinh. Các tông đồ ra trước thượng hội đồng. Công vụ tông đồ chương 5.
Họ điều các ông đến giữa thượng hội đồng. Vị thượng tế hỏi các ông rằng: Chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa. Thế mà các ông đã làm cho Jerusalem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi. Bấy giờ ông Phêrô và các tông đồ khác đáp lại rằng: Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Đức Giê-xu đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi, nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho người trỗi dậy, và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền, nâng người lên, đặt làm thủ lãnh và đấng cứu độ, hầu đem lại cho Israel ơn sám hối và ơn tha tội. Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng cùng với Thánh Thần, đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời người. Nghe vậy, họ giận điên lên và muốn giết các ông.
Lời chứng cuối cùng của ông Gioan. Gioan chương 3.
Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người. Người làm chứng về những gì người đã thấy, đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của người. Ai nhận lời chứng của người thì xác nhận Thiên Chúa là đấng chân thật. Quả vậy, đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban thần khí cho người vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương người con và đã giao mọi sự trong tay người. Ai tin vào người con thì được sự sống đời đời. Còn kẻ nào không chịu tin vào người con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.
Giê-xu ơi, Ngài từ đâu đến? Tôi là đấng từ trên cao mà đến. Tôi là đấng từ trời mà đến. Tôi sinh ra trên đất, sống trên đất, chết trên đất. Nhưng tôi không thuộc về đất. Đất không phải là nguồn gốc của tôi. Gốc của tôi ở nơi công lòng Thiên Chúa. Dù cư ngụ trên mặt đất, tôi vẫn luôn hướng về cha tôi trên trời. Khi làm xong sứ mạng, tôi sẽ trở về với gốc của tôi. Giê-xu ơi, Ngài làm gì vậy? Tôi làm chứng về điều đã thấy và đã nghe. Tôi làm chứng về Thiên Chúa là cha của tôi. Tôi đã thấy việc người làm và đã nghe tiếng người nói. Nhiều vĩ nhân diễn tả rất hay, rất đúng về Thiên Chúa và cũng có kinh nghiệm rất sâu về người. Nhưng họ không phải là con như tôi. Họ chẳng thể nào gần mầu nhiệm Thiên Chúa như tôi. Chẳng ai biết cha bằng con, không ai biết cha trừ con. Chỉ mình tôi mới có thể vén mở trọn vẹn khuôn mặt Thiên Chúa. Thank you. Giê-xu ơi, Ngài là ai? Tôi là người được Thiên Chúa sai đến với nhân loại trên mặt đất. Chẳng có giây phút nào tôi quên mình là con, người được sai. Chẳng có giây phút nào tôi quên cha tôi là đấng sai tôi. Khi nhận mình triệt để tùy thuộc vào cha, tôi chẳng hề xấu hổ. Tôi đáng tin vì chính sự tùy thuộc đó. Tôi chẳng làm điều gì tự mình. Tôi chỉ làm điều tôi đã thấy cha tôi làm. Tôi chẳng nói điều gì tự mình. Tôi chỉ nói điều tôi đã nghe cha tôi nói. Chính khi tôi tùy thuộc trọn vẹn vào cha mà tôi được tự do. Giê-xu ơi, Ngài có hạnh phúc không? Tôi hạnh phúc vì tôi yêu và được yêu. Cha tôi yêu mến tôi và tôi ở lại trong tình yêu của cha. Người vẫn ở với tôi và không để tôi cô độc. Người yêu mến tôi vì tôi dám hy sinh mạng sống cho đoàn chiên. Tình yêu của cha thể hiện qua việc Người trao phó mọi sự trong tay tôi. Tôi có quyền phán xét, quyền cho sống lại ngày sau hết, quyền trên mọi xác phàm. Bởi vậy, tôi mới nói mọi sự cha có là của tôi. Hãy đón nhận lời chứng của tôi. Hãy tin vào tôi để được sự sống vĩnh hằng ngay đời này. Hãy đến với tôi để được chia sẻ cùng một sứ mạng và vinh quang. Lạy cha, con phó mặc con cho cha, xin dùng con tùy sở thích cha. Cha dùng con làm chi, con cũng xin cảm ơn. Con luôn sẵn sàng, con đón nhận tất cả, miễn là ý cha thực hiện nơi con và nơi mọi loài cha tạo dựng. Thì, lạy cha, con không ước muốn chi khác nữa. Con trao linh hồn con về tay cha, con dâng linh hồn con cho cha. Lạy Chúa Trời của con, với tất cả tình yêu của con, vì con yêu mến cha, vì lòng yêu mến, thúc đẩy con phó dâng mình con cho cha, thúc đẩy con trao trọn bản thân về tay cha, không so đo, với một lòng tin cậy vô biên, vì cha là cha của con.